Chúa ở cùng anh chị em. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đứng gần thập giá, Chúa Giêsu có mẹ người cùng với chị mẹ người là Maria vợ ông Clopa và Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng mẹ rằng: Hỡi bà, này là con bà. Rồi người lại nói với môn đệ: Này là mẹ con. Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, mới cách đây 2 tuần, Đức Giáo Hoàng Francisco đã long trọng cử hành lễ tiên thánh cho 2 vị giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Paulo đệ nhị. Thánh giáo hoàng Gioan 23 thì đã qua đời từ 50 năm, cho nên có thể chúng ta cũng ít nghe. Nhưng mà thánh giáo hoàng Gioan Paulo đệ nhị thì ngài mới qua đời chưa đầy 10 năm. Và vì thế các anh chị em còn nhớ hình ảnh cũng như giáo huấn của ngài khá rõ. Và vị thánh giáo hoàng này có lòng kính mến Đức Mẹ Fatima đặc biệt. Cho nên sáng hôm nay, vào đúng ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, anh chị em và tôi quy tụ ở đây. Thế thì chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm thánh giáo hoàng Gioan Paulo đệ nhị và học nơi ngài cái lòng yêu mến sùng kính Đức Mẹ như thế nào cho tốt đẹp. Nếu có ai trong anh chị em ở đây có dịp đi sang Roma thì sẽ thấy là hàng tuần mỗi thứ tư tại quảng trường Thánh Phêrô có một buổi gọi là buổi chiều yết chung. Trong buổi chiều yết chung đó thì Đức Giáo Hoàng có mặt, ngài dạy giáo lý, ngài chào hỏi mọi người. Cho nên những ngày thứ tư như vậy thường là đông lắm, vài chục ngàn người. Thế cách đây 33 năm, ngày 13 tháng 5 năm 1981, nó cũng là ngày thứ tư trong tuần, cho nên có một buổi chiều yết chung ở quảng trường Thánh Phêrô. Và lúc đấy, Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị, theo thói quen, ngài đứng ở trên cái xe mui trần, rồi người ta mới chở ngài dọc theo các hành lang để ngài ban phép lành cho dân chúng và để mọi người có thể nhìn thấy rõ Đức Giáo Hoàng. Thế hôm đó người ta đã chở ngài đi một vòng rồi. Sang đến vòng thứ hai được một chút ấy, thì mọi người nghe 2 tiếng súng, nghe 2 tiếng súng nổ mà ngơ ngác không biết chuyện gì. Nhưng mà chỉ một lát sau thôi thì mọi người đều biết Đức Giáo Hoàng bị ám sát. Ngài bị ám sát và máu ra rất nhiều, cho nên người ta vội vã đưa ngài vào trong bệnh viện Gemelli để cấp cứu. Rồi dân chúng ở lại quảng trường đó đọc kinh cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, rồi người ta còn kéo đến cái bệnh viện đó để đọc kinh cầu nguyện không những ban ngày mà cả đêm. Ai bắn Đức Giáo Hoàng? Cái người ám sát Đức Giáo Hoàng là một người gốc Thổ Nhĩ Kỳ tên là Ali Akkan. Cái năm đó anh ta mới có 23 tuổi, nhưng đã có tiền án tiền sự, Anh ta đã từng giết người rồi bị giam ở trong tù, bị kết án tử hình. Rồi không biết làm cách nào mà anh ta vượt ngục được. Anh ta ra khỏi cái nhà tù ở Istanbul. Và cảnh sát quốc tế đã liệt anh ta vào hàng khủng bố nguy hiểm ở trên thế giới. Và cũng không biết làm sao mà hôm đó anh ta lại có mặt ở quảng trường Thánh Phêrô, nhắm đúng Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị để bắn. Cho đến ngày hôm nay người ta vẫn tiếp tục đưa ra những giả thuyết là ai và tổ chức nào đứng đằng sau người ám sát này. Nhưng mà Tòa Thánh Vatican thì không đưa ra lời giải thích cụ thể nào hết. Thế còn Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị khi mà bị bắn như vậy thì làm sao cho anh chị em? Ngài kể chuyện cho một người bạn của Ngài, cũng là một nhà báo nổi tiếng là André Fossa. Ông nhà báo này cuộc đời cũng đặc biệt lắm, không biết anh chị em có nghe bao giờ chưa? Ông ta được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàn toàn vô thần, không có biết gì đến Chúa, đến Đức Mẹ, không quan tâm gì. Thế rồi khi lớn lên và lúc mà vào đại học là một sinh viên, có một hôm tình cờ đi thăm một người bạn, mà người bạn đó lại là sinh viên ở cho trong khuôn viên của một nhà dòng, cho nên anh ta mới đến với nhà dòng đấy. Và trong lúc chờ đợi người bạn của mình thì anh ta thấy có cái nhà nguyện mà không biết ở trong nó có cái gì. Anh ta mới tò mò đẩy cửa bước vào, đứng suốt cuối nhà thờ nhìn lên xem có cái gì. Thì ngay lúc đấy anh ta thấy một luồng sáng xuất hiện càng ngày càng rực sáng, và cả một thế giới mới mở ra ở trong luồng ánh sáng đó. Và 5 phút sau anh ta bước ra khỏi nhà thờ và anh ta nói là tôi trở thành một người hoàn toàn khác, giống như là Thánh Phaolô ngày xưa gặp Chúa trên đường Damascus, trở thành người công giáo và hơn nữa rất tích cực để viết báo, viết sách bảo vệ đạo. Và vì thế cho nên mới quen với Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị. Thì Ngài kể cho nhà báo đó rằng ngay khi xảy ra vụ ám sát thì Ngài không nhớ, nhưng mà sau đó thì Ngài nhớ lại hôm nay là ngày 13 tháng 5, ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra cho 3 trẻ ở Fatima. Và Ngài xác tín là chính Đức Mẹ đã che chở Ngài. Bởi vì các bác sĩ bảo với Ngài, nếu mà viên đạn nó chỉ đi lệch một chút thôi thì chắc chắn là chết, không thể nào sống được. Ngài xác tín là Đức Mẹ che chở Ngài. Cho nên anh chị em biết không, một năm sau kỷ niệm những ngày bị ám sát đó, Đức Giáo Hoàng đi hành hương ở Fatima. Rồi 10 năm sau Đức Giáo Hoàng lại đi hành hương một lần nữa và đem cả cái viên đạn mà người ta đã bắn Ngài đó đem đến Fatima dâng cho Đức Mẹ để tạ ơn. Cho nên Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị xác tín vào sự che chở của Đức Mẹ và lòng sùng kính yêu mến Đức Mẹ không phải chỉ phát xuất từ vụ ám sát đó đâu, mà là từ lâu rồi trong cuộc đời của Ngài. Bản thân tôi hay nghĩ đến cái chuyện này. Đức Gioan Paulo đệ nhị mất mẹ từ sớm lắm, không biết anh chị em có biết không? Ngài mới lên có 9 tuổi thì mẹ chết rồi. Cho nên tôi nghĩ là Ngài khao khát tình mẫu thực. Mặc dù Ngài có một người cha tuyệt vời, đạo đức chăm sóc cho con hết lòng, nhưng mà một cách tự nhiên thôi, Ngài khao khát tình mẫu tử bởi vì mẹ chết sớm. Và Ngài dồn tất cả cái tình yêu ấy cho người mẹ ở trên trời, Đức Mẹ Maria. Thế cho nên ngay từ khi còn trẻ, Ngài đã có lòng yêu mến Đức Mẹ đặc biệt không? Rồi sau này đi tu làm linh mục, rồi đến lúc mà được gọi làm giám mục, anh chị em có biết Ngài chọn cái khẩu hiệu giám mục là gì không? Totus tuus, trong tiếng Latin có nghĩa là tất cả thuộc về mẹ, tất cả là của mẹ, xin phó thác mọi sự nơi mẹ. Ngài có lòng sùng kính yêu mến Đức Mẹ từ lâu rồi, và Ngài xác tín là Đức Mẹ che chở cuộc đời của Ngài. Vậy thì hôm nay ngày 13 tháng 5 kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, anh chị em đến đây rất đông, chúng ta chiêm ngắm Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị như vậy, và chúng ta có thể đón nhận được những bài học gì từ cuộc đời của Ngài. Tôi xin phép gọi lên với anh chị em một vài điều. Trước hết là sự phó thác nơi Đức Mẹ. Tôi dám chắc rằng hầu hết anh chị em ở đây có lòng tôn kính, lòng thương xót của Chúa lắm. Và nhiều người hàng ngày vẫn làm việc để tôn kính lòng thương xót của Chúa. Anh chị em có nhớ cái bức hình Chúa Giêsu mà chúng ta vẫn làm việc tôn kính lòng thương xót của Chúa đấy? Ở dưới cái bức hình nó có dòng chữ làm sao không? Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chúng ta tín thác vào Chúa. Và bài tin mừng ngày hôm nay thì kể chuyện cho chúng ta nghe. Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá, thì dưới chân thập giá có Đức Mẹ, có Thánh Gioan. Và Chúa Giêsu nói với Thánh Gioan làm sao? Gioan, đây là mẹ của con. Chúa Giêsu cũng nói với từng người trong chúng ta như vậy. Đây là mẹ của con. Cho nên khi chúng ta tiến thác vào lòng thương xót của Chúa, được tỏ hiện một cách trọn vẹn nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết và sống lại, thì đồng thời Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta về mẹ Maria, đây là mẹ của con. Thành thử ra cùng với sự tiến thác vào lòng thương xót của Chúa, thì như Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, chúng ta được mời gọi để phó thác cuộc đời của mình nơi Đức Mẹ. Bởi vì Đức Mẹ chăm sóc chúng ta như Đức Mẹ đã chăm sóc Chúa Giêsu. Và tôi dám chắc rằng trong số anh chị em hiện diện ở đây, rất nhiều người đã có kinh nghiệm cụ thể và sống động về sự chăm sóc của Đức Mẹ trong cuộc đời mình. Cho nên giữa trưa nắng như thế này, anh chị em từ nhiều nơi trong giáo phận này quy tụ về đây để chúng ta làm việc kính Đức Mẹ và dâng thánh lễ. Thế thì xin anh chị em hãy tiếp tục sống với tâm tình, với tinh thần đạo đức đó, rước mẹ về nhà mình, yêu mến sùng kính Đức Mẹ. Cái điều thứ hai tôi xin được gọi lên là yêu mến sùng kính Đức Mẹ không những để chúng ta đón nhận ơn lành từ Đức Mẹ, mà còn là để chúng ta học nơi Đức Mẹ tình yêu và lòng thương xót. Khi Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị bị ám sát như vậy, phản ứng của Ngài như thế nào? Người ta đưa Ngài vào bệnh viện cấp cứu. 4 ngày sau thì sức khỏe của Ngài tương đối hồi phục nhưng vẫn còn yếu lắm. Vậy mà qua đài phát thanh Vatican, Ngài đã gửi đến thế giới một thông điệp mà Ngài nói cái gì? Xin mọi người hãy tha thứ cho người anh em đã bắn tôi. Ngài gọi cái người đã bắn mình là người anh em. Và Ngài xin cả thế giới tha thứ cho anh ta. Và Ngài nói thêm, bản thân tôi đã tha thứ cho anh ấy rồi. Mà chưa hết, 2 năm sau, đích thân Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào tận trong nhà tù để thăm những người đã bắn mình. Người ta chụp được tấm hình Ngài nói chuyện với cái anh thanh niên đã bắn mình. Và người ta gọi đó là bức hình đẹp nhất thế kỷ 20. Bức hình của ơn tha thứ, của tình yêu, của lòng thương xót. Thế cho nên chúng ta sùng kính và yêu mến Đức Mẹ thì hãy bắt chước Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị để mình cũng học sống yêu thương, tha thứ. Năm nay là năm phúc âm hóa gia đình, thì hãy thực hiện cái điều đó trước hết ngay trong gia đình của mình. Gia đình là nơi mà những thành viên ở đó liên kết với nhau bằng tình máu mủ. Vậy mà thưa anh chị em, trong thực tế có những gia đình buồn ghê lắm. Vợ chồng coi nhau như kẻ thù, cha mẹ con cái coi nhau như kẻ thù, anh chị em ruột coi nhau như kẻ thù. Thánh Phaolô thì kêu gọi chúng ta hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Hãy sống với tình yêu, ơn tha thứ và lòng thương xót ngay trong gia đình, đặc biệt là trong năm phúc âm hóa này. Một khi mà gia đình bất ổn thì những đứa con xuất thân từ đó cũng cảm thấy bất ổn. Rồi cái sự bất ổn đấy nó sẽ lan ra đời sống xã hội. Thành thử là hôm nay khi chúng ta đến đây vì lòng yêu mến Đức Mẹ thì không chỉ là để nhận ơn lành mà còn để học với Đức Mẹ, nói gương Đức Giáo Hoàng, học với Đức Mẹ để sống với tình yêu, ơn tha thứ và lòng thương xót. Và cuối cùng, thưa anh chị em, chúng ta đến với Đức Mẹ theo gương của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị còn là để tập đón nhận đau khổ trong tinh thần đức tin. Sau ngày bị ám sát, cái thông điệp đầu tiên mà Ngài gửi đến cho thế giới là tha thứ cho người đã bắn giết mình. Và Ngài nói thêm, tôi xin hiến dâng những đau khổ tôi phải chịu để cầu nguyện cho hội thánh và thế giới. Cái lời của Ngài làm vang vọng lời Thánh Phaolô nói với chúng ta ở trong sách Thánh. Thánh Phaolô nói về những đau khổ Ngài phải chịu và Ngài giải thích làm sao. Tôi hoàn tất những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô để sinh ơn ích cho thân thể người là hội thánh. Cuộc đời của anh chị em và của tôi có ai mà không đau khổ? Hình như là nước mắt nhiều hơn nụ cười, phiền muộn nhiều hơn hạnh phúc. Không ai và không gia đình nào trong chúng ta mà không có đau khổ. Mỗi nhà một cách, mỗi người một vẻ, nhưng mà ai cũng có. Chúa không muốn chúng ta phải đau khổ, Chúa muốn chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà những đau khổ nó đến vì giới hạn của con người, thì Chúa cũng cho chúng ta những phương thế để vượt qua những đau khổ thử thách đó. Mà khi chúng ta chưa vượt qua được những đau khổ và thử thách đó, thì mẹ Maria, một người mẹ đứng dưới chân thập giá của chính con yêu dấu của mình, và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, một vị giáo hoàng mà cuộc đời không ít đau khổ, mẹ chết sớm, đi tu thì đi tu chui, làm linh mục và giám mục thì ở trong một đất nước không có tự do tôn giáo. Và khi làm giáo hoàng thì bị người ta ám sát, thoát chết nhưng mà phải mang bệnh suốt đời. Rồi cuối đời thì bệnh Parkinson và biết bao nhiêu trách nhiệm nặng nề. Nhưng mà Đức Mẹ cũng như Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đón nhận những đau khổ đó để sinh ích cho hội thánh, cho thế giới, cho nhân loại. Bài đọc thứ nhất hôm nay cũng kể cho chúng ta câu chuyện các Kitô hữu đầu tiên bị bắt bớ và bách hại, cho nên là phải tản mát khắp nơi. Nhưng mà thưa anh chị em, chính cái lúc bị bắt bớ và bách hại và phải tản mát khắp nơi là lúc mà tin mừng của Chúa Giêsu được loan báo rộng rãi khắp nơi. Thành thử ra trong đời chúng ta cũng vậy, những đau khổ nó xảy đến, nếu Chúa cho chúng ta vượt qua được, xin tạ ơn Chúa. Còn nếu chưa vượt qua được, xin Chúa cho chúng ta biết đón nhận những đau khổ trong tinh thần đức tin để cầu nguyện cho người thân của mình, cho gia đình của mình, cho giáo hội của mình, cho đất nước của mình, cho anh chị em của mình. Thưa anh chị em, tôi cảm ơn anh chị em đã kiên nhẫn lắng nghe tôi chia sẻ lời Chúa giữa trưa nắng như thế này. Để kết thúc, tôi chỉ muốn tóm lại có một câu thôi. Để chiêm ngắm Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, chúng ta đến đây bày tỏ lòng yêu mến sùng kính Đức Mẹ. Xin Chúa cho chúng ta cũng được noi gương Đức Mẹ để trở thành những người có lòng thương xót và những người biết đón nhận những nghịch cảnh trong cuộc sống với tinh thần đức tin, để nhờ đó chúng ta góp phần vào sứ vụ loan báo tin mừng của Chúa Giêsu cho anh chị em.